Di sản văn hóa phi vật thể, đừng để biến dạng.
Cho đến nay, Việt Nam đã có 8 di sản văn hóa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhã nhạc cung đình Huế 2003, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2005, dân ca quan họ Bắc Giang và Bắc Ninh 2009, ca trù 2009, hội giống ở đền Phù Đổng và đền Sóc 2010, hát xoan 2011, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Phú Thọ 2012, và mới đây là đờn ca tài tử Nam Bộ ngày 5 tháng 12, 2013. Trong khoảng vài chục năm nay, các chính sách văn hóa của UNESCO mang lại cho thế giới sự quan tâm đến việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là ở các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương. Việc UNESCO công nhận nhiều loại hình di sản đã làm cho kho tàng văn hóa của nhân loại ngày càng phong phú đa dạng, đồng thời tạo ra những nỗ lực liên tục trong việc bảo tồn di sản và nâng cao thu nhập từ du lịch cho những nước đang phát triển. Tuy nhiên, việc hàng loạt di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể được UNESCO vinh danh nhưng không đi cùng thái độ cương quyết, mạnh mẽ trong việc đưa ra những khuyến cáo về việc khai thác tràn lan và không đúng hướng những cảnh báo về tác hại của sự biến đổi môi trường văn hóa đối với việc bảo tồn di sản văn hóa cùng với những biện pháp chế tài nếu như những khuyến cáo này không được lưu ý và thực hiện. Chính điều này đã làm nên tình trạng ở nhiều nước đang phát triển và chậm phát triển. Di sản văn hóa như những chiếc bong bóng nhiều màu sắc rực rỡ, nhanh chóng phồng to khi được bơm lên và có thể chúng bay lên nhưng sẽ xẹp dần. Chưa kể nếu lỡ chỉ một mũi kim chạm vào chiếc bong bóng ấy sẽ vỡ toang. Giá trị của những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận là điều không thể bàn cãi, nhất là đối với một quốc gia có 54 tộc người với những nền văn hóa đặc sắc như Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là sau ồn ào của lễ hội đón tấm bằng công nhận di sản văn hóa thế giới, thì những di sản này được bảo tồn và bảo vệ như thế nào sau nhiều lễ hội khác mà trong đó những di sản văn hóa này được sân khấu hóa để trình diễn một cách xa lạ với ngay cộng đồng sáng tạo và lưu truyền nó, thì không gian văn hóa chứa đựng và lưu truyền di sản văn hóa đang hằng ngày bị biến đổi ra sao? Đó chính là những câu hỏi mà những người thực sự quan tâm không thể không đặt ra. Ai cũng biết, di sản văn hóa phi vật thể tồn tại phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức và hành vi của các chủ thể sáng tạo văn hóa và chủ sở hữu di sản. Nếu chủ thể sáng tạo văn hóa và chủ sở hữu di sản là một cộng đồng cư dân, thì ý chí, khát vọng, nhu cầu, thậm chí lợi ích của họ có tác động không nhỏ đến sự tồn vong của di sản văn hóa phi vật thể. Yếu tố quan trọng nhất đối với sự tồn tại và giá trị của di sản văn hóa phi vật thể thể hiện ở ảnh hưởng, vai trò và tác động của nó trong đời sống cộng đồng. Di sản văn hóa phi vật thể chỉ thực sự có giá trị khi nó được người dân tiếp nhận, nuôi dưỡng và trở thành một bộ phận không thể tách rời của bản lĩnh văn hóa và đời sống tinh thần của mỗi thành viên. Đơn cử, gần đây có tin tỉnh Bạc Liêu đã chi gần 2.000 tỷ đồng cho việc tổ chức lễ hội đờn ca tài tử Nam Bộ và xây dựng một số công trình văn hóa như khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, trung tâm văn hóa nghệ thuật, nhà hát Nón Lá. Không thể phủ nhận vai trò của những thiết chế văn hóa trên trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tuy nhiên Chức năng đó cũng là mục tiêu là lâu dài và chỉ thực hiện được nếu đờn ca tài tử Nam Bộ sống khỏe, sống đẹp trong môi trường đã sản sinh ra nó. Thiên nhiên, con người và văn hóa Nam Bộ. Thử hình dung, sau lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, một cách hoành tráng ở thành phố Hồ Chí Minh, bằng festival cũng rầm rộ không kém ở Bạc Liêu, nhiều tỉnh Nam Bộ đã xây dựng tour du lịch. Về miệt vườn nghe đờn ca tài tử, rồi việc tận dụng di sản văn hóa để phục vụ cho bất kỳ lễ hội, phong trào nào của địa phương. Đờn ca tài tử đang được bay lên bằng tất cả những động thái đó, nhưng thực sự hiệu quả ra sao? Người dân được tạo điều kiện sống như thế nào để họ có thể lưu giữ, duy trì sinh hoạt văn hóa này? Đồng thời họ được hưởng lợi như thế nào từ việc lưu giữ và quảng bá cho di sản văn hóa của chính họ? Liệu di sản văn hóa có bị biến dạng không thì phải phục vụ nhu cầu hàng ngày của nhiều đối tượng du khách khác nhau. Những cuộc biểu diễn đờn ca tài tử trên sân khấu chứ không phải trong những sinh hoạt dân dã, đám hiếu, đám hỷ ở làng quê. Những bài ca được sáng tác theo phong trào với những lời ca khô cứng, sáo rỗng chứ không phải những lời ca mộc mạc, sinh động do những nghệ nhân hát cương quanh mâm cơm trên bộ ván gõ với ly trà chén rượu, trên ghe xuồng mờ khói bếp cà ràng, từ câu chuyện sinh hoạt đời thường. Đừng để kiểu trình diễn sân khấu hóa giết chết cái hồn nhiên chân thật rất mực Nam Bộ của đờn ca tài tử. Vài năm trước đây, vào ngày hội liêm, người ta còn tổ chức cho những 3.500 người nam phụ lão ấu cùng đồng ca, quan họ thì hỡi ôi, người yêu quan họ đến mấy cũng phải thốt lên, quan họ ở chúng em ra về. Và sau này nhiều người chua xót nói, muốn nghe quan họ đừng về hội liêm. Bảo tồn quan họ đâu chỉ là việc nhiều người biết hát quan họ. Bảo tồn quan họ còn là bảo tồn không gian văn hóa quan họ, từ cảnh quan lễ hội làng quan họ đến phương cách trình diễn. Bảo tồn di sản văn hóa mà mang nặng tư duy hình thức như theo phong trào, kiểu như xác lập một kỷ lục Guinness, không biết để làm gì hay những cuộc bầu chọn không thực chất, thì sẽ chỉ phát sinh những việc làm hủy hoại di sản văn hóa mà thôi. Đó chính là những mũi kim tiềm ẩn trong môi trường văn hóa, làm cho di sản của chúng ta trở nên mong manh, dễ bị tổn thương và không thể bay cao, bay xa. Tiếc thay, nhiều nhà nghiên cứu và quản lý văn hóa dường như không mấy quan tâm đến những mũi kim như thế đang hiện diện ngay trong công việc của chính họ. Sài Gòn, 7 tháng 5, năm 2014.
Đa dạng để có sức đề kháng.
Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa đã nhận định rằng trong số các quốc gia ở Đông Nam Á, Việt Nam có thể coi là một quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa Hán mạnh nhất. Tất nhiên, sự hấp thụ văn hóa Trung Quốc của Việt Nam không giản đơn là kết quả của thời kỳ 1.000 năm Bắc thuộc hay là hệ quả tất yếu của giao lưu tự nhiên do gần gũi về địa lý, núi liền núi, sông liền sông. Thực tế quá trình tiếp biến văn hóa diễn ra phức tạp hơn nhiều. Trên đại thể, quá trình giao lưu giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Quốc diễn ra trong một thời gian rất dài và chịu sự chi phối của tình thế chính trị nên luôn ở hai trạng thái, bị đồng hóa và chống đồng hóa, giao lưu tự nguyện và giao lưu cưỡng bức. Mức độ và cường độ của các trạng thái này khác nhau ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử. Có thể thấy rằng những thành tựu của văn hóa Việt Nam có được từ sự giao lưu với văn hóa Trung Quốc chính là quá trình tiếp nhận và sáng tạo, chọn lọc những gì phù hợp, đồng thời sắp xếp lại những giá trị văn hóa theo quan niệm văn hóa bản địa. Vì vậy, có thể hiểu như là quá trình Việt hóa các yếu tố văn hóa Trung Quốc. nghiên cứu văn hóa Đông Nam Á, nhiều học giả đã nhận xét Đông Nam Á bằng Hoa cộng Ấn, với hàm nghĩa phía Bắc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa, còn phía Nam chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ. Điều này cũng đúng với Việt Nam. Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc không đồng đều giữa các vùng lãnh thổ. Phía Bắc nặng hơn, sâu hơn phía Nam do 1.000 năm Bắc thuộc và chống Bắc thuộc. Từ sau thế kỷ thứ 10, sự mô phỏng mô hình nhà nước Trung Hoa được các triều đại nhà nước quân chủ Đại Việt đẩy mạnh. Thể chế các triều đại phong kiến Đại Việt xây dựng theo hình mẫu của Trung Quốc. Một quốc gia có nền văn minh vào loại sớm và lớn thế giới. Trong khi đó, khu vực phía Nam từ thế kỷ thứ 15 trở về trước, với nhà nước Champa, khu vực miền Trung, nhà nước Phù Nam một phần ở Nam Bộ, chịu ảnh hưởng của văn hóa và thể chế nhà nước Ấn Độ lâu dài và sâu sắc hơn, giống như nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á. Sự ảnh hưởng này nhạt dần rồi mất đi khi nhà nước vương quyền kết hợp với thần quyền. Kiểu Ấn Độ không còn tồn tại, văn hóa khu vực này trở về với các yếu tố văn hóa truyền thống của Đông Nam Á. Do hoàn cảnh lịch sử mà sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với 54 tộc người của quốc gia Việt Nam cũng khác nhau. Trong đó người Việt, Kinh thể hiện sự tiếp biến với văn hóa Trung Quốc, tuy chỉ là lớp phủ bên ngoài nhưng khá dày, như nhiều nhà nghiên cứu đã minh chứng. Việc giao lưu với văn hóa Trung Quốc của người Việt, Kinh diễn ra trong một thời kỳ dài khoảng 2.000 năm, vừa hòa bình vừa chiến tranh, khởi nghĩa chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc. Từ thế kỷ thứ 15, cuộc nam tiến của chúa Nguyễn rồi triều Nguyễn, trong đó người Việt, Kinh là chủ thể, văn hóa của các tộc người phía Nam vốn chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ dần dần được phủ một lớp văn hóa Việt, Kinh một cách tự nhiên do sự cộng cư của người với người Việt. Sau 500 năm như thế, ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc ở vùng đất phía Nam vẫn mỏng hơn so với phía Bắc. Văn hóa các tộc người phía Nam luôn là sự hòa trộn những yếu tố văn hóa dân gian bản địa và sự cởi mở không từ chối tiếp nhận những yếu tố văn hóa khác. Mặc dù có thể nhận thấy văn hóa người Việt vẫn là chủ đạo. Ngoài ra, lưu dân người Việt và người Hoa di cư xuống phía Nam thời của chúa Nguyễn đã mang theo nhiều yếu tố văn hóa truyền thống. Phần lớn là nông dân, thương nhân, thợ thủ công, số ít là tầng lớp quan lại người Hoa. Bài Thanh Phục Minh, vì vậy những yếu tố văn hóa dân gian Việt, Hoa được duy trì trong làm ăn, trong đời sống dân thường, nên dễ dàng giao hòa với văn hóa Chăm, Khmer và các tộc người khác, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Nam Bộ. Văn hóa Đại Việt ở phía Nam của các chúa Nguyễn là sự hòa hợp của các nền văn hóa Việt Chăm, Hoa, nên phần nào thoát khỏi tư tưởng coi mô thức văn hóa Trung Hoa là chuẩn mực. Theo chiều dài lịch sử và chiều rộng của lãnh thổ, có thể hình dung nền văn hóa Việt Nam như một cơ thể sống, một văn hóa mà của những dân tộc người, những vùng miền qua nhiều giai đoạn lịch sử trở thành hệ thống mạch máu nuôi sống nền văn hóa một cách mạnh khỏe để có thể chống lại và vô hiệu hóa những virus văn hóa lạ, không phù hợp. Quá trình tiếp nhận những yếu tố văn hóa ngoại sinh cũng giống như việc tiêm chủng vaccine làm tăng sức đề kháng của văn hóa dân tộc. Để duy trì sức mạnh của văn hóa dân tộc cần thiết phải giữ gìn và phát huy bản sắc, đồng thời phát huy được tính đa dạng vốn có của các cộng đồng người cùng các vùng miền, sự phong phú của từng cá nhân. Đó là chủ thể sáng tạo ra văn hóa, dù cộng đồng hay cá nhân, là tộc người đa số hay thiểu số. Nhờ vậy, cho đến nay, nền tảng xã hội Việt Nam vẫn là các giá trị, truyền thống, tập quán văn hóa bản địa, những yếu tố quan trọng định hình nên bản sắc dân tộc Việt Nam. Không thể phủ nhận những giá trị tích cực mà văn hóa Trung Quốc đem đến cho văn hóa Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau. Tuy nhiên, một nền văn hóa mà hàng trăm năm chỉ có một hình mẫu, một chuẩn mực, trong thế giới chuyển biến và rộng mở từng ngày thì không tránh khỏi sự trì trệ, lạc hậu, chưa kể là hình mẫu. Ngày nay cũng bộc lộ quá nhiều nhược điểm, như cuốn sách Người Trung Quốc xấu lậu nổi tiếng của nhà văn Bách Dương đã vạch ra. Mặt khác, thừa nhận tính đa dạng của văn hóa truyền thống cũng cần công nhận sự đa dạng của văn hóa đương đại để tránh được sự độc quyền văn hóa trong một quốc gia đa tộc người, đồng thời cũng hạn chế sự độc quyền tiếp nhận một loại vaccine văn hóa nào đó. Khi biết tiếp nhận thêm nhiều hình mẫu chuẩn mực mới, thì văn hóa luôn được sáng tạo và phát triển. Hành trang mang tới tương lai là những di sản văn hóa thực sự quý giá, chứ không chỉ là những mảnh vụn bộn bề của quá khứ. Sài Gòn, 31 tháng 5 năm 2014.
Đừng để lại một di sản chấp vá.
Gần đây có nhiều sự việc phản ánh một thực trạng đáng báo động. Nhiều di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh thành xuống cấp nghiêm trọng. Có di tích đã trở thành phế tích hoặc có nguy cơ biến mất do hư hỏng nặng mà không có kinh phí sửa chữa, trùng tu. Thực trạng này làm nảy sinh một câu hỏi. Trong những năm gần đây, tốc độ và số lượng di tích được công nhận ở các cấp, nhất là di tích cấp quốc gia, tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với số lượng các di tích được bảo tồn và phát huy giá trị tốt? Hỏi tức là đã trả lời. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên chính là việc ồ ạt công nhận di tích ở các cấp. Việc công nhận di tích lịch sử văn hóa các cấp đang trở thành phong trào. Số lượng quá nhiều, do đó nhiều di tích chưa thực sự có giá trị tiêu biểu. Hệ thống di tích được công nhận cấp quốc gia phải phản ánh đặc trưng lịch sử văn hóa quốc gia. Vì vậy, cần nghiêm túc xem xét giá trị các mặt của di tích. Nếu quá tham về số lượng, thì không một quốc gia nào có đủ nguồn lực để bảo tồn tất cả di sản văn hóa. Di tích lịch sử văn hóa nếu có giá trị địa phương, làng, xã, liên làng, khi nâng lên tầm quốc gia, vùng miền, thì để xứng với danh đó sẽ phải trùng tu tôn tạo, tổ chức quy mô hoành tráng hơn, vô hình chung gán cho di tích những giá trị ảo từ nội dung đến hình thức kiến trúc, trang trí. Khi không đủ kinh phí nhà nước để bảo tồn hay trùng tu, thậm chí dưới danh nghĩa trùng tu để làm mới di tích, thì địa phương thường huy động các nguồn kinh phí khác. Tuy nhiên, chủ đầu tư thường có vai trò quyết định chứ không phải là các nhà khoa học trong việc bảo tồn trùng tu di tích như thế nào. Tình hình kéo dài như vậy làm cho các di tích dù cấp nào cũng dần dần trở nên giống nhau ở xu hướng ngày càng hoành tráng, thậm chí không còn nhận ra yếu tố truyền thống nữa. Như vậy là đã làm cho di tích trở nên thật giả lẫn lộn về giá trị, về nội dung. Thế nhưng, ở một góc độ khác, thì những di tích thực sự có giá trị lại đang không được bảo tồn trùng tu một cách xứng đáng. Thành phố Hồ Chí Minh có hai di tích khảo cổ học cấp quốc gia nổi tiếng là di tích mộ chum dòng cá vồ, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, và di tích lò gốm cổ Hưng Lợi, phường 16, quận 8. Đây là hai di tích đại diện cho hai thời kỳ lịch sử văn hóa của thành phố. Di tích dòng cá vồ khai quật năm 1994 là loại hình di tích mộ táng bằng chum gốm còn nguyên di cốt và nhiều đồ tùy táng quý giá, thuộc nền văn hóa khảo cổ Đồng Nai niên đại khoảng 2.500 năm cách ngày nay. Từ nhiều năm nay, di tích này đã được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch lập phương án tiếp tục khai quật và lập bảo tồn tại chỗ để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, du lịch phối hợp với vùng du lịch sinh thái Cần Giờ. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa tiến triển được, mặc dù Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và huyện Cần Giờ rất tích cực bàn tính và tham khảo ý kiến của các nhà khoa học để có thể đưa ra phương án phù hợp nhất. Điều đáng ghi nhận là dòng cá vồ đã được huyện Cần Giờ đền bù đất để giải tỏa bảo vệ di tích. Nhưng với đặc điểm là di tích mộ chim nằm dưới lòng đất, nên nếu để càng lâu thì các chim này càng hư hỏng nặng hơn, không thể bảo tồn được di cốt và đồ tùy táng trong đó. Chúng ta có nguy cơ mất một di tích khảo cổ học có giá trị đặc biệt quý hiếm đối với khảo cổ học Việt Nam và Đông Nam Á. Với lò gốm cổ Hưng Lợi, di tích hiếm hoi của xóm lò gốm Sài Gòn xưa, niên đại khoảng thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, thì gặp khó khăn khác là việc đền bù đất đai cho người dân không được, nên mặc dù được khai quật và công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ 1998, tới nay di tích này trở thành phế tích đúng nghĩa. Giá trị của di tích đã giảm đi rất nhiều khi mà không được bảo tồn, trùng tu, bị lấn chiếm và hầu như rất khó khăn cho việc tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu. Do không được bảo vệ và bảo tồn trùng tu kịp thời, nên giờ đây di tích bị hư hỏng rất nặng. Cứ thế này, chỉ vài năm nữa, di tích sẽ bị xóa sổ vì không còn ai biết đến. Với một đô thị 300 năm và vùng đất 3.000 năm như Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thì những di tích khảo cổ học được phát hiện và khai quật ngày càng hiếm hoi do quá trình đô thị hóa rất nhanh và rộng khắp. Không bảo tồn tốt những di tích này thì chính chúng ta đang xóa bỏ một phần lịch sử quan trọng của thành phố. Để bảo tồn di tích thực sự có hiệu quả, cần bắt đầu lại từ việc rà soát hệ thống di tích cấp quốc gia, sau đó là di tích cấp tỉnh thành với những tiêu chí thực sự khoa học và đặt trong bối cảnh của phát triển kinh tế xã hội, của đời sống cộng đồng đang có nhiều biến đổi, để có thể xem xét công nhận đúng với giá trị thực sự tiêu biểu của từng di tích. Nếu cứ công nhận tràn lan và bảo tồn không đến nơi đến chốn như hiện nay, thì có lẽ thế hệ sau sẽ nhận lại từ chúng ta một di sản văn hóa chắp vá, loang lổ và mục nát. Sài Gòn, 30 tháng 5, năm 2014.
Gia tài để lại.
Gần đây trong một số hội thảo về bảo tồn di sản văn hóa, đã có những tham luận đề cập đến nội dung giáo dục về di sản văn hóa cho lớp trẻ. Ngoài ý nghĩa để thế hệ trẻ hiểu biết về giá trị của di sản văn hóa, còn là việc giáo dục ý thức bảo vệ, bảo tồn di sản văn hóa. Và người ta luôn nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn di sản văn hóa trong tương lai. Cũng vậy, trong nhiều lĩnh vực khác, lớp trẻ luôn được người lớn trao cho một vai trò rất quan trọng. Từ chuyện nhỏ như tuân thủ luật giao thông, không xả rác nơi công cộng, cũng được dạy trong trường học để các em hiểu và làm theo, và còn để làm gương cho cha mẹ nữa. Bởi không hiếm trường hợp cha mẹ chở con cái trên xe máy vô tư vượt đèn đỏ, đậu sai làn đường quy định hay ngồi trên xe hơi thản nhiên vứt rác xuống đường phố. Những lúc đó, một câu hỏi, một lời nhắc nhở của con trẻ, sao ba mẹ lại làm thế? Cô giáo con dạy không được làm như vậy, sẽ có tác dụng làm cho phụ huynh nhớ lâu hơn và tự giác thay đổi thói quen tùy tiện. Những việc lớn hơn như bảo vệ môi trường, bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đến những việc quan trọng nhất là bảo vệ đất nước và làm sao để nước ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu, đều luôn được nhắc nhở, tuyên truyền, vận động và phát động thành phong trào trong lớp trẻ. Đúng thôi, vì lớp trẻ là tương lai của mỗi gia đình, của cả đất nước. Tuy nhiên, nếu trong mỗi gia đình nhiều người đã cố gắng bằng mọi cách để lại cho con gia tài vật chất to lớn, nhà cửa, đất đai, tài khoản ngân hàng nước ngoài, địa vị cao, hoặc để lại cho con gia tài tinh thần là tri thức to lớn và nhân cách giúp con thành người tử tế, thì ở tầm vĩ mô, thế hệ chúng ta để lại cho con cháu những gì khi giao cho chúng trách nhiệm bảo vệ, bảo tồn và phát triển. Như trường hợp di sản văn hóa chẳng hạn, muốn lớp trẻ yêu quý và bảo vệ di sản văn hóa, thì trước hết chúng ta phải bảo tồn, gìn giữ tốt những di sản cha ông để lại, đồng thời tạo ra những di sản mới thực sự mang giá trị văn hóa truyền thống và cả giá trị văn hóa của thời đại. Vậy nhưng chỉ cần qua những gì báo chí phản ánh trong thời gian gần đây, chúng ta hãy tự hỏi đã để lại những di sản văn hóa như thế nào cho thế hệ tương lai. Thế hệ sinh ra từ những năm 1950-1960 đã được tin tưởng giao trách nhiệm, làm cho dân tộc ta vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu. Lời gửi gắm hơn nửa thế kỷ rồi vẫn tiếp tục được gửi đến thế hệ mai sau. Trong mỗi gia đình, có khi nào ta nghĩ rằng ta đang hướng con cái thực hiện bằng được ước mơ của chính chúng ta qua việc chọn ngành nghề, qua thái độ sống và có khi cả việc hôn nhân gia đình. Đừng vẽ đường hươu chạy, đúng quá. Vì những con hươu ngày nay đủ khả năng tự tìm đường mà đi, và việc của chúng ta là hãy chỉ ra những cái bẫy, những bụi gai mà chính chúng ta đã mắc phải, để hươu con biết đằng mà tránh, không lặp lại sai lầm ấy. Khi trao cho lớp trẻ quyền tự quyết định cuộc đời, chính là chúng ta thể hiện sự tin tưởng, tôn trọng và đánh giá cao vai trò của lớp trẻ một cách thật sự, chứ không phải bằng những lời có cánh. Người xưa có câu chuyện, một người cha sắp mất đã trăn trối. Cha để lại vàng cho các con ở ngoài thửa ruộng. Sau khi ông mất, mấy người con ra sức cày cuốc tìm vàng. Nhưng tất nhiên không tìm thấy vàng mà được một vụ mùa bội thu. Những người con hiểu ra giá trị của ruộng đất, từ đó gìn giữ và chăm chỉ cày cấy trên mảnh ruộng cha ông để lại. Cũng từ đó họ trở nên giàu có. Đời con cháu có được vàng là của cải vật chất, vàng là nhân cách, tinh thần hay không, phụ thuộc vào việc thế hệ đi trước đã để lại những gì, thế hệ sau sẽ làm gì để xứng đáng và phát triển hơn những tài sản đó. Như vậy, cả hai thế hệ đều có vai trò và trách nhiệm rõ ràng. Đừng đặt lên vai thế hệ sau những trách nhiệm quá lớn với tương lai, khi mà chính chúng ta còn chưa làm tròn trách nhiệm với ngày hôm nay. Sài Gòn, 2 tháng 7 năm 2014.
Kinh tế vỉa hè và văn minh đô thị.
Những việc làm thuộc loại hình kinh tế phi chính thức có mặt ở đô thị Sài Gòn ngay từ lúc đô thị được hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đa dạng do nhu cầu của đời sống đô thị. Vào cuối thế kỷ thứ 19 ở Sài Gòn, Bến Nghé, sự thành lập những nhà máy, công sở, cơ sở dịch vụ công như bệnh viện, trường học. Tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để hình thành một tầng lớp xã hội làm công ăn lương theo những quy định hành chính về giờ giấc và nhiều yếu tố khác. Có thể coi đây là tầng lớp thị dân, cư dân sống ở đô thị và làm những nghề nghiệp của đô thị, và do đó có lối sống đô thị khác với lao động ở nông thôn. Khu vực kinh tế chính thức này tập trung ở khu vực trung tâm quận nhất, quận 3 hiện nay. Còn lại các khu vực khác của Sài Gòn, Chợ Lớn phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương nghiệp, vùng gia định chủ yếu là nông nghiệp, hình thành khu vực kinh tế phi chính thức. Đặc điểm này xuyên suốt sự phát triển của đô thị Sài Gòn từ cuối thế kỷ thứ 19 đến cuối thế kỷ thứ 20. Những năm đầu thế kỷ thứ 21, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở thành phố Hồ Chí Minh. đã thu hút triệu người từ các tỉnh thành khác đến lập nghiệp và mưu sinh. Phần nhiều là nông dân hoặc thanh niên chưa được đào tạo nghề, không có vốn hoặc ít vốn. Họ tham gia vào khu vực kinh tế phi chính thức cùng với tầng lớp dân nghèo thành thị bằng những công việc như buôn bán nhỏ lẻ, hàng rong, dịch vụ, lao động thủ công, chuyên chở bằng xe thô sơ. Địa bàn làm việc của họ có thể nói khái quát là ngoài trời gồm lòng lề đường, các công trường, chợ búa. Khu vực kinh tế này ngày càng mở rộng, phong phú đa dạng về loại hình. Cách thức hoạt động góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nhận biết một số đặc điểm xã hội của loại hình lao động khu vực kinh tế phi chính thức. Nguồn gốc phần lớn là từ nông thôn mới lên hoặc sống ở thành phố chưa lâu. Trước đây thường được gọi chung là dân nghèo thành thị. Hiện nay dùng khái niệm mới người nghèo đô thị. Điều kiện sống còn thiếu thốn về vật chất và ít có điều kiện tham gia những sinh hoạt văn hóa tinh thần. Địa bàn cư trú thường ở các huyện ngoại thành, quận vùng ven hay trong một số khu vực của các quận nội thành. Không được đào tạo nghề nghiệp và ít có điều kiện tiếp cận cơ hội đào tạo nghề nghiệp. Ngay cả trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, sự hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Số lượng phụ nữ tham gia vào khu vực kinh tế này khá lớn, từ buôn gánh bán bưng đến giúp việc nhà, giúp việc trong quán xá, làm những việc nặng nhọc như thợ hồ, xe ôm. Họ có một trách nhiệm mang tính thiên chức, đó là luôn hy sinh, chịu thiệt thòi vì gia đình. Nền kinh tế chủ yếu của Việt Nam là nông nghiệp, với đặc trưng cơ bản của cơ cấu thời gian mang tính thời vụ. Vì vậy, thời gian nông nhàn cũng là thời gian người nông dân tận dụng để kiếm thêm thu nhập từ hoạt động kinh tế phi nông nghiệp. Lên thành phố kiếm việc làm thêm là khá phổ biến. Ngoài ra, hiện nay tình trạng đất đai bị thu hồi, giải tỏa, đền bù để lập các khu chế xuất, khu công nghiệp cũng là nguyên nhân để người nông dân ly hương đổ lên thành phố. Tuy những ngành nghề kinh tế phi chính thức là một bộ phận gắn bó hữu cơ với kinh tế đô thị, nhưng đây đó vẫn còn những quan niệm chưa đúng về lao động nhập cư. Sự đánh giá của nhiều người thành phố đối với dân nhập cư, dân hàng rong, trẻ, đường phố. Vẫn có phần xem thường, thương hại, thậm chí còn bị coi là nguyên nhân chính làm cho thành phố chưa có nếp sống văn minh đô thị. Những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhiều trung tâm để phân tán mức độ tập trung. Tuy nhiên, quá trình cải tạo khu đô thị cũ chưa hình thành các khu vực thương nghiệp lớn, mà vẫn hình thành trên mặt tiền các con đường chính. Ở các đô thị mới, quy hoạch khu hành chánh, trường học, chợ, cửa hàng không theo ô vuông bàn cờ. Đặc trưng của đô thị hiện đại mà cũng phân tán theo các trục đường. Cho nên làm việc gì người dân cũng phải xuống đường, văn hóa mặt tiền trở thành đặc trưng mới của đô thị Việt Nam từ thành phố lớn đến thị trấn hẻo lánh. Ở các thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, nếu phương tiện giao thông công cộng phát triển, tiện lợi, phù hợp nhu cầu, tạo điều kiện cho người dân có thói quen sử dụng xe công cộng thay vì xe cá nhân, nhu cầu mua bán nhanh tiện lợi sẽ chuyển đến các đầu mối giao thông như bến tàu xe, trạm xe buýt, ga xe điện ngầm, bãi giữ xe hơi. Tức là những trung tâm mua bán, dịch vụ sẽ được thiết lập ở đó. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi có được hệ thống giao thông đô thị hiện đại, bằng cách nào hạn chế sự tiêu cực của kinh tế vỉa hè đến nếp sống văn minh đô thị, nên chăng cần tổ chức những con đường, khu vực theo ô phố, đặc thù quy hoạch đô thị để vừa giải quyết nhu cầu sinh sống của người bán, người mua, vừa đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị, vừa bảo tồn được nét độc đáo, cần thiết giữ gìn và có thể khai thác nó như một di sản văn hóa phi vật thể, văn minh đô thị sẽ có bộ mặt mới. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng thành phố văn minh hiện đại, không thể không bắt đầu từ yếu tố kinh tế. Các ngành nghề của dân cư, loại hình kinh tế cần được phát triển cân đối, đảm bảo quyền lợi của nhân dân, đồng thời gìn giữ được những đặc trưng văn hóa riêng có của thành phố. Trong việc này, vai trò quản lý và điều phối của nhà nước là chủ đạo. Là một đặc trưng của các đô thị Việt Nam, việc làm, kinh tế phi chính thức và vấn đề người nhập cư cần được nhìn nhận xem xét ở một góc độ lịch sử văn hóa sâu rộng hơn. Ngoài góc độ kinh tế, để nhìn nhận mặt tích cực và có những giải pháp hữu hiệu tích cực cho vấn đề này, cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững cho thành phố. Sài Gòn, 8 tháng 12 năm 2014. Sân chơi cho trẻ ở đô thị. Sân chơi với lứa tuổi nhi đồng, theo quan niệm truyền thống, chủ yếu có chức năng giúp phát triển thể lực và bước đầu phát triển trí lực. Ví dụ, các trò chơi giúp nhận biết hình dáng, màu sắc, chất liệu, chức năng, sự khéo léo, tự bảo vệ. Với lứa tuổi thiếu niên, sân chơi hiện nay không chỉ là cái sân, khoảng không gian thật mà còn là không gian ảo. Qua đó, chủ yếu phát triển trí lực và nhiều khi các em có sự hiểu biết vượt quá lứa tuổi. Mặt khác, sân chơi là không gian ảo đã làm hạn chế việc tiếp xúc của các em với những hiện tượng xã hội. Sống trong không gian ảo làm cho trẻ em thiệt thòi vì thiếu sự hiểu biết thực tế. Các em có thể tăng cường thể lực bằng cách luyện tập trong các phòng GEM hay phòng thể thao trong trường học. Nhưng nên coi hoạt động này là sự bổ sung thể lực và phát triển năng khiếu, sở thích chứ không thể thay thế cho việc tiếp xúc với thiên nhiên và sinh hoạt. Chơi thể thao ngoài trời, trẻ em chỉ chơi trong nhà thì chưa đủ để các em phát triển toàn diện. Ở nhiều khu đô thị, cả cũ và mới, trẻ em hầu như không có sân chơi riêng của mình, hoặc nếu có thì quá đơn điệu, không an toàn, chưa đáp ứng nhu cầu hiện nay. Chưa kể là những đồ chơi, trò chơi được xây dựng lắp đặt ở khắp nơi đều giống nhau. Không phân biệt nông thôn, thành thị, không phân biệt khu vực đó trẻ em có nhu cầu như thế nào. Vì sao có tình trạng này? Đầu tiên là do quan điểm cũ về nhu cầu vui chơi của trẻ em. Chỉ là chơi, trò chơi đơn giản, đồ chơi cho có. Người lớn và người có trách nhiệm thiếu sự hiểu biết về nhu cầu của trẻ em đô thị, thiếu tư duy về thị dân và sinh hoạt thị dân của người quản lý đô thị. Nguồn kinh phí hạn hẹp nên khi xây dựng sân chơi như vậy có thể đạt thành tích cho các cấp có trách nhiệm nhưng không mang lại hiệu quả thực sự. Thứ hai, trong quy hoạch đô thị, nhà đầu tư thường tận dụng triệt để đất đai để xây dựng công trình, không dành cho công trình công cộng như công viên, khu vui chơi của trẻ, thư viện, sân thể thao hay nhà văn hóa. Nhu cầu cao về nhà ở đô thị làm nhiều khu vực được quy hoạch biệt thự, nhà vườn. Quy hoạch công trình công cộng đã bị phân lô bán nền. Mặt khác, nhà đầu tư nặng về lợi nhuận mà không quan tâm đến việc phục vụ nhu cầu cộng đồng. Ở đây là việc thực hiện quy hoạch đô thị hay chỉnh trang một khu vực. Nhà quản lý có làm đúng, làm hết trách nhiệm không? Để có những không gian công cộng, trong đó có sân chơi của trẻ. Cần có tư duy và sự điều hành của nhà quản lý thực sự hướng đến cộng đồng cư dân đô thị. Thứ ba, từ góc độ người dân, có những bậc cha mẹ không quan tâm đến việc tạo cho con em khoảng sân chơi trong ngôi nhà của mình. Không coi việc chơi của trẻ là hoạt động có ích. Nhiều người đơn giản chỉ coi việc cho trẻ em chơi là để mình rảnh rỗi làm việc khác. Do đó, họ không đòi hỏi khu vực mình ở phải có sân chơi, khoảng không cho trẻ, không dành thời gian để chơi cùng với trẻ. Từ đó không có tiếng nói chung của cộng đồng về việc này. Thứ tư, ở hầu hết các trường học chỉ có khoảng sân chung cho nhiều hoạt động của trẻ em. mà chủ yếu là để các em tập trung nghe thầy cô nói. Hầu như không có trường học nào được xây dựng bên cạnh công viên hoặc cảnh quan tự nhiên. Không gian của trường là không gian mở. Công viên và cảnh quan tự nhiên là sân chơi tuyệt vời cho học sinh. Giờ tan học khi cha mẹ đón con cũng là giờ chơi của trẻ. Thời gian thư giãn của cha mẹ sau một ngày làm việc, ngắm nhìn trẻ em vui chơi ngoài trời, người lớn như được trở về tuổi thơ của chính mình. Thứ năm, cần thay đổi quan niệm về sân chơi cho trẻ em. Không gian đô thị hiện đại cần có nhiều sân chơi với hình thức và chức năng mới. Hướng dẫn trẻ em sử dụng thời gian rảnh rỗi một cách có ích. Do đó, các thiết chế văn hóa công cộng như bảo tàng, thư viện cũng đồng thời và cần tạo ra những sân chơi cho trẻ, vừa chơi vừa học, vừa giải trí, vừa tìm hiểu tự nhiên xã hội. Không gian đô thị và vùng đang được đô thị hóa luôn phát triển theo hướng tách rời con người với thiên nhiên. Trẻ em ở đô thị thiệt thòi và thường phải giam mình trong những khối bê tông hoặc đắm mình trong thiên nhiên ảo trên Internet. Nếu người lớn quan tâm thực sự hiểu nhu cầu của trẻ và đừng quên cùng chơi với trẻ, thì chắc chắn đô thị sẽ không thiếu những sân chơi hữu ích cho trẻ. Sài Gòn, 2 tháng 6 năm 2014.